Sáng nay tôi muốn chia sẻ cùng với Hội Thánh với đề tài là Ngôi Lời đã trở nên xác thịt. Câu đó trích ra trong sách Giăng đoạn 1 câu số 14. Xin quý vị cùng với tôi lật trong sách Giăng đoạn 1 câu số 14. Một cái tư tưởng này là một cái tưởng có thể nói là một cao siêu nhất mà Chúa muốn khải thị cho con người. Hay là một cái tư tưởng nó sâu sắc mà con người tìm hiểu hoài không bao giờ mà thấu hiểu được cái tư tưởng này. Mà Chúa muốn khải thị điều đó cho con cái của Chúa. Ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 1 câu số 14 nói rằng Ngôi Lời đã là xảy ra rồi, trở nên xác thịt ở giữa chúng ta. Và chính Chúa đã ở cùng với chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ Cha. Một câu ngắn gọn nói về đây là Ngôi Lời đã trở nên xác thịt. Chúng ta đã từng nghe hoặc là xem cuộn phim về Chúa Giêsu, nhưng mà ít khi chúng ta để ý đến Ngôi Lời trở nên xác thịt. Nó đòi hỏi như thế nào? Nó đòi hỏi chúng ta phải chú ý như thế nào? Nếu mà chúng ta hiểu được cái tư tưởng này thì chúng ta mới yêu thương Chúa nhiều hơn. Thứ nhất tôi muốn chia sẻ cùng với quý vị là Chúa muốn gặp chúng ta. Quý vị nghĩ tư tưởng Chúa đã gặp nhân loại, Chúa đã dựng nên và Chúa không đến cùng với con cái của Đức Chúa Trời được. Mãi 4.000 năm sau mới đến. Tôi thử là quý vị là người làm cha, làm mẹ mà mới sanh con ra, và con thiếu tháng và đặt vào lồng kiến, và điều dưỡng bác sĩ nói là cha mẹ không nên đụng vì con còn quá yếu. Thì cha mẹ nói rằng thưa bác sĩ, chừng nào tôi mới được đến rờ đến con của tôi? Chừng nào tôi đến được nhìn vào khuôn mặt con của tôi? Bác sĩ nói phải cho thời gian, chừng nào cháu khỏe mạnh. Trải qua một tuần, hai tuần, quý vị có nóng lòng không? Nóng lòng ngày đêm ăn không ngon, ngủ không được, chờ đến cái ngày mà bác sĩ cho mình vào bệnh viện để thăm con của mình. Quý vị nghĩ tưởng tượng là con người đã phạm tội, có thể sanh thiếu tháng, và chúng ta đặt vào lồng kiến mà không đến cùng với con cái của Đức Chúa Trời được. Cho tới 4.000 năm sau, quý vị chờ đợi 4.000 năm để thấy con mình được không? Đức Chúa Trời phải chờ đợi 4.000 năm. Không biết quý vị có hiểu cái tư tưởng đâu. Càng ngày suy gẫm vào cái tư tưởng này làm cho tôi, lòng tôi cảm động vô cùng, là chính Ngài yêu thương chúng ta đến nỗi chờ đợi cho đúng ngày giờ, ngày tháng, và Chúa đến đây cùng với dân sự của Chúa. Điều thứ nhất là Chúa muốn đến cùng chúng ta. Khi mà Chúa đến cùng với Adam và Eva thì Adam và Eva làm gì? Chạy trốn, không muốn gặp. Quý vị nghĩ người con mà chúng ta sanh ra mà không muốn gặp mặt mình, quý vị có đau đớn như thế nào không? Đôi khi chúng ta đọc sách Sáng Thế Ký, những cái ba đoạn đầu tiên chúng ta đọc một cách nhanh chóng và hiểu biết về lịch sử mà thôi, nhưng mà không thấu hiểu. Chính bản thân tôi cũng vậy, tới khi mà suy gẫm rồi chúng ta mới thấu hiểu là chính cha của mình sanh mình mà mình không muốn nhìn thấy, mình muốn bỏ trốn, giống như là người cha đi rượt người con. Rượt không phải là đánh đòn, rượt để cứu con mình ra khỏi tội, cứu con mình ra khỏi sự chết. Giống như một người đang lái xe trong ban đêm, gần hết xăng rồi, tấp vô cây xăng, đổ xăng cho đầy. Một cái xe vận tẩy đằng sau cũng đến đó, cũng đổ xăng luôn, và ngồi trên cao. Xe vận tẩy trên cao không? Nhìn xuống thấy một người đàn ông đang lái xe. Xin lỗi, một đàn ông hay cô gái gì có câu chuyện nó kể lại đó. Thì đang lái xe, nhưng mà nhìn kỹ rằng ở trong cái cốp xe hầu như có một người nào đang núp ở trong đó. Và tài xế xe vận tải bắt đầu xuống để nói cho người chiếc xe trước đó là có ai núp ở trong đó, mà vừa xuống một cái là xe đó giọt rồi. Không có để ý. Xe vận tải này chưa đổ xăng gì hết, nhảy lên xe rượt sau nhỏ đó. Rượt chạy theo. Mà xe nhỏ nó, ủa thế cái xe vận tải rượt theo mình à? Nó muốn đụng mình sao lái sao mà sát đích vậy, tưởng đụng mình. Càng ngày càng sợ. Mà thấy sợ chừng nào á, chạy nhanh hơn đường đó nữa. Tưởng là cái xe vận tải này muốn bắt mình, chạy nhanh hơn nữa. Càng ngày lên tới 60 độ, 60 dặm một giờ, 70 dặm một giờ, 80 dặm một giờ. Càng nhanh chừng nào là xe vận tải chạy nhanh chừng đó đi rượt theo cái xe này. Mấy người tài xế đó không có để ý gì hết. Cho tới khi mà sợ hãi vô cùng, không biết cách nào để thoát cái xe vận tải này, không biết người tài xế xe vận tải muốn chiếm đoạt mình điều gì đây. Lẹ làng nhảy vô exit, cố gắng vào tiệm xăng hay tìm cảnh sát, vừa xuống vào một bánh đèn là mở xe ra để chạy báo cáo người khác là có người muốn ăn cắp, muốn bắt tôi. Sợ hãi vô cùng. Mà khi xe tài xế của vận tải xuống một cái là chạy tới, không phải rượt cái người đó nhưng mà mở cốp xe ra bắt cái ông đang núp ở trong chiếc xe ra trước đó. Chúng ta thấy không? Khi chúng ta thấy Đức Chúa Trời đi đến cùng với chúng ta tưởng rằng Ngài đến đánh đập chúng ta, phạt chúng ta. Cho nên chúng ta tiếp tục chạy trốn chạy chừng nào chúng ta mới hết. 4.000 năm, Chúa rượt theo dân sự của Chúa để cứu, chứ không phải để phạt. Mà con người không tin. Mãi Đức Chúa Giêsu xuống trần gian này, đóng đinh trên thập tự giá, từ lúc đó con người mới tin là Chúa xuống đây để chết cho chúng ta, chứ không phải xuống đây để phạt chúng ta. Cho nên cái câu kinh thánh nó rõ ràng là ngôi lời trở nên xác thịt ở giữa chúng ta. Những câu trước đó nữa rằng cái câu số 10 rằng ngôi lời ở thế gian mà thế gian đã làm nên Ngài, nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Quý vị hiểu cái tư tưởng đó không? Chúng ta không nhìn biết Chúa. Quý vị cùng với tôi là cái trong sách Hebrew đoạn 1 câu 1 đến câu 2. Chúng ta hãy chú ý vào lời của Chúa. Hebrew đoạn 1. Đây là mở đầu của sách Hebrew mà tác giả của sách Hebrew đã viết. Đoạn 1 câu số 1 nói rằng, đời xưa Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách. Chúa dùng tiên tri, Chúa dùng các những trưởng lão, những tổ phụ của dân Do Thái để mang một sứ điệp đến với dân sự của Ngài. Nhưng mà câu số 2 nói, rồi đến những ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài mà con Ngài đã lập nên, vân vân. Ý muốn nói rằng là Chúa đã dùng tiên tri đến, dùng các thầy tế lễ, các nhà giải phóng đến cùng với dân sự của Chúa, nhưng mà sao con người cũng không tin. Ngài nói rằng Ngài phải ban con một của Ngài đến đây thì như vậy họ mới tin. Vì nhớ câu chuyện trong Kinh Thánh, vì tôi không có thời giờ đi tới tất cả những câu chuyện nói về Chúa Giêsu, mà quý vị nhớ không, khi mà Chúa đã kể rằng là ngày xưa Chúa đã sai tiên tri đến trong vườn của mình, rồi những người chủ đó, những cái người mà hái vườn đó là nói thôi, người chủ đó đi rồi, người đầy tớ đến chúng ta ném đá người đó đi, giết nó đi. Rồi những người khác chúng ta giết người khác đi. Càng ngày Chúa nói không, bây giờ mình gửi nhiều người đến quá và những người trong vườn nó giết đi, cho nên bây giờ mình gửi con của mình đến. Đấy nè, con của mình đến thì chắc chắn là họ phải phục. Nhưng mà họ làm gì? Họ cũng giật luôn. Chúa có biết điều đó không? Chúa biết chứ. Chúa biết. Mà Chúa cũng vẫn tới. Xin mời quý vị chú ý nghe bài giảng. Chúa đến mà Chúa cũng vẫn tới. Chúa biết mà Chúa cũng vẫn tới. Chúa tới như thế nào? Ai có thể tới được? Chúa có thể sai người nào đại diện cho Chúa đến? Nếu mà tôi thương con của tôi mà tôi sai một người đại diện đến thăm con của tôi giùm, hầu như tôi không có cảm xúc được một cái tình yêu thương ấy. Chính bản thân Chúa muốn đến. Chính bản thân của Ngài muốn đến đây gặp chúng ta. Xa con cái của Ngài bấy lâu nay muốn xuống đây để gần gũi chúng ta. Ngài không sai ai đến cả. Chính bản thân Ngài đến. Tôi có thể tưởng tượng là cả thiên binh trên trời cản trở Chúa Giêsu đến trần gian này. Tại sao? Tại vì họ biết rằng thêm trong thế gian này có Satan, có Lucifer. Mà thiên sứ đã đối diện với Satan, Lucifer quỷ quyệt bao nhiêu ở trên thiên đàng bao nhiêu, thì xuống trần gian này còn quỷ quyệt hơn nữa. Ở trên thiên đàng, Chúa Giêsu đi đâu thì tất cả thiên binh quỳ lại, có người bảo vệ. Còn Chúa xuống trần gian này không ai bảo vệ hết. Mà Chúa còn nói đừng có xuống nè thiên sứ, đừng ai xuống nha, chỉ một mình ta xuống thôi. Quý vị nghĩ tôi tưởng tượng nha, một người ở trên thiên đàng phải bỏ uy quyền trên vũ trụ xuống trần gian này, vào trong thế gian đầy tội lỗi. Mà tôi dùng từ lỗi, có thể quý vị nghe một cái nó trừu tượng quá, nhưng mà đầy sự gian ác muốn tìm cách giết Chúa. Giống như là chúng ta đi vào hang cọp vậy. Quý vị dám vào hang cọp một mình không? Cả ngàn con cọp nó đang chờ đợi để cắn xé. Chúa biết. Chúa biết Chúa rơi vào hang cọp chứ. Mà tại sao? Tại vì trong hang cọp đó Chúa nhìn ai? Nhìn chúng ta. Nhìn đến quý vị. Vì trong hang cọp đó đang giấu quý vị trong đó. Nhưng mà Chúa đến đây, Chúa không nhìn những cái con sư tử hay là muốn cấu xé mình, nhưng mà Chúa nhìn vào những con người mà Chúa đã dựng nên thương bà cho em. Khi mà chúng ta nhìn vào tình yêu thương đến người khác thì chúng ta không có sợ hãi những sự tai họa sắp đến. Nếu quý vị mà muốn cứu con của mình hay thứ cứu người yêu của mình thì chúng ta không có nhìn cái sự sợ hãi. Nhìn vào con người chúng ta thương yêu. Bây giờ Chúa xuống trong trần gian như thế nào? Quý vị có thể nghĩ một cách đơn sơ thì Chúa ở trên trời giống như máy bay ấy, xuống trần gian này thôi, đâu có gì đâu mà khó. Thương bà chị em, có đó quá đơn sơ. Tôi hồi sáng tôi suy nghĩ là một cái chiếc phi thuyền mà ở trên không trung mà xuống trái đất này đó, quý vị họ có sợ, họ nghĩ có sợ không? Họ sợ lắm chứ. Xuống trần gian này cái tốc độ nó đi rất nhanh, mà nếu sự thu hút của trái đất này đi quá nhanh mà không cản trở được là cái chiếc phi thuyền nó sẽ bốc cháy. Họ tìm mọi cách làm sao mà cản trở cái sự thu hút của trái đất này. Họ làm sao mà lái nghiêng qua như thế nào để bớt cái sức nóng, làm sao mà đi cái vận tốc nào để có thể mà bảo tồn những phi hành gia. Quý vị nghĩ cái đơn sơ như đó thôi là quý vị nghĩ tưởng tượng cái sự nguy hiểm như thế nào, công khó như thế nào từ trên trời xuống trái đất này. Cho nên khi mà tôi nói điều đó ra đó thì quý vị nghĩ Chúa xuống trần gian này không phải đơn giản, búng ngón tay là gì xuống có mặt ở đây là đơn giản, không có gì phải lo. Tôi muốn quý vị suy gẫm một cái điều này rất khó. Chúng ta cần phải thấy được cái sự mầu nhiệm của Chúa như thế này. Là bây giờ để tôi lật vài câu kinh thánh này cho quý vị thấy được tại sao mà Chúa xuống đây nó khó khăn như thế nào. Ở trong Xuất Gia Tư Ký đoạn 33 câu số 20. Xuất Gia Tư Ký đoạn 33 câu số 20. Hồi nãy tôi nói rằng là Đức Chúa Trời muốn thấy chúng ta còn hơn chúng ta muốn thấy Đức Chúa Trời. Dân sự của Chúa ngày xưa sợ. Sợ là sợ thấy Chúa, thật sự nó là sợ chết chứ không phải sợ gì hết. Cho nên ở trong Xuất Gia Tư Ký đoạn 33 câu số 20 đó là Mô-xe muốn thấy Chúa. Hầu như chưa bao giờ ai thấy Chúa, làm sao mà thấy được một cái nét mặt của Chúa thôi để mới biết được cái sự uy quyền của Đức Chúa Trời như thế nào. Quý vị không? Một người mà dựng nên trái đất này bằng một lời phán, chắc chắn là một cái quyền năng mãnh liệt ở trong người ấy. Nếu mà mình thấy được cái bóng người ấy thôi là mình thấy thỏa mãn rồi. Wow. Không? Giống như quý vị mình mà đi tới thấy một cái cầu thủ hay là một cái người nào đó, ôi chú cha làm sao mình thấy được cái lực lượng của họ, ôi mạnh dạng như vậy. Wow, bây giờ mình mới thấy được. Giống như tôi dẫn con của tôi đi chơi basketball game ấy, thấy một anh chàng cao tới 7 feet lận, chạy 2-3 bước là nhảy lên cái bóng rổ, đập xuống bóng rổ được. Wow, dễ sợ. Mình coi tivi mình không thấy vậy, mình thấy một người nhỏ nhỏ chạy ra bóng rổ, nhưng mà nhìn thật rồi đó mình thấy wow, một người dễ sợ. Mình chạy 10 bước là ổng một bước thôi này tới rồi. Thì bây giờ cũng vậy đó, mình thấy rằng Đức Chúa Trời vĩ đại. Bây giờ nếu mà thấy được một tí rồi, Đức Chúa Trời là mình thỏa mãn rồi, là mình có thể chết được, mình không cần biết gì hết nữa. Nhưng mà Chúa nói sao? Là ngươi sẽ chẳng thấy được mặt ta, vì không ai thấy mặt ta mà còn sống. Chúa muốn Mô-xe còn sống không? Cho nên Chúa phải che. Chúa muốn chúng ta còn sống không? Chúa phải che. Quý vị, nhất là quý bà mà có nét mặt đẹp đẽ đó, quý vị muốn ra ngoài mà có cái khăn che mình không? Muốn che không? Hay là mấy anh chàng không? Đô con đẹp đẽ mình muốn che không? Không. Đức Chúa Trời uy quyền, hào quang, vĩ đại, làm sao mà che? Xin lỗi, che cũng không được nữa. Giống như một lực sĩ mà nặng 300 pound, giống như là bắp thịt nó to lớn, mà bây giờ kêu bận có quần của con nít bận vô không được. Cái tư tưởng như vậy đó. Ngài che không được. Quá sáng, quá rực rỡ, làm sao che được. Tôi nói là thương bà chị em xem một câu kinh thánh đây nữa, rồi sau đó tôi mới dẫn chứng cho quý vị Chúa che bằng cách nào. Ma-thi-ơ đoạn 28 khi mà nói rằng lời Đức Giê-xu chết trong mồ mả, rồi thiên sứ đến. Ma-thi-ơ đoạn 28 và bắt đầu câu số 2 đến câu số 4 đây. Và này, đất rung động khi mà sáng Chủ nhật mà Chúa sống lại đó, vì có thiên sứ của Chúa ở trên trời xuống, đến lăn hòn đá ra mà ngồi ở trên. Những nhà hòn đá này chắc cứng lắm nha. Thì quý vị nói thiên sứ mạnh khỏe mà đẩy hòn đá ra, búng ngón tay là cũng văng thôi. Nhưng mà cái điều đó tôi không muốn quý vị để ý. Quý vị muốn để ý cái câu số 3 với câu số 4 này. Hình dung của thiên sứ giống như là chớp nhoáng, và áo trắng như tuyết, có nghĩa là quá sáng rực rỡ. Nhớ nha, sáng mà mặt trời mà chưa lên á, mà cái sự sáng tới nỗi mà chói sáng mà người ta nhìn thấy được. Vì đó những lính canh sợ hãi run rẩy, trở nên như vậy người chết. Một thiên sứ, sự sáng láng của một thiên sứ mà làm một những người lính gần muốn chết luôn. Bây giờ cái sự sáng láng của Chúa gấp bao nhiêu thiên sứ tôi không biết, nhưng mà tôi biết rực rỡ lắm. Thương bà chị em, cái sự sáng, sự uy quyền của Chúa đến cùng với chúng ta không chịu nổi. Giống như là một người mới giải phẫu cặp mắt, bác sĩ nói rằng không được vào ra ánh nắng mặt trời trong một tuần lễ, phải mang cái mắt kính để che bớt ánh sáng. Giống như quý vị phải mang mắt kính khi Chúa trở lại, tại nó quá sáng, quý vị không nhìn được. Sáng tới nỗi mà giống như là nãy tôi nói chiếc phi thuyền xuống, sáng tới nỗi mà bốc lửa lên mà nó cháy luôn, có nghĩa là quá sáng tới nỗi mà cơ thể mình không chịu đựng được. Bây giờ chúng ta không đeo kính thì Chúa phải ép thân thể của Ngài từ bản tính thần tính cho tới nhân tính. Ngài phải bao bọc cái sự vinh hiển của Chúa lại trước khi xuống trần gian này. Bao bọc như thế nào? Thương bà chị em rất khó. Không phải đơn giản. Bản tính của Chúa là hào quang, vinh hiển của Chúa, làm sao mà che đậy được? Chúa phải hy sinh, Chúa phải quyết định. Và nếu mà tôi nói được một cái cơn giải phẫu thì nó hơi xa, chú quý vị, nhưng mà phải có một cái gì mà nó phải mãnh liệt mà thay đổi. Tới nỗi mà Chúa xuống trần gian này mà chính quý vị thấy Chúa mà quý vị không chết. Quý vị thấy Chúa mà không đuôi. Quý vị thấy Chúa mà không cháy. Đó là sự hào quang của Chúa như thế. Không phải là sự hào quang của Chúa là chúng ta nói về cái tư tưởng ánh sáng mà thôi, nhưng mà chúng ta nói về cái bản tính, đức tính của Ngài. Một người tội lỗi làm sao đứng cùng với một người vô tội? Quý vị hiểu cái tư tưởng đó không? Một người mà ăn bặn dơ dái bùng sình cùng với một người bằng áo trắng đẹp đẽ, chúng ta đứng chúng ta thấy rõ ràng khác biệt liền à. Quý vị nghĩ rồi, quý vị đang vào một cái buổi tiệc cưới, ai cũng ăn bằng đẹp đẽ, những bộ áo dài tới 300 đô, những bộ đồ suit tới 500 đô, rồi chúng ta đi tỏn tẻn vô bằng cái quần đùi áo rách, chúng ta vô không thấy giống ai hết á. Chúng ta thấy mọi người như vậy chúng ta làm gì? Chúng ta chạy ra. Giống như thế, khi mà chúng ta gặp Chúa rồi, chúng ta thấy chúng ta không có đáng, chúng ta phải lìa bỏ. Chúa nói thông không, đến đây ta cho ngươi cái bằng cái áo khác để vào cái buổi tiệc này. Một cái tư tưởng cho quý vị hiểu là Chúa phải che đậy như thế nào tôi không hiểu được, nhưng mà tôi thấy được Chúa. Tại vì Chúa nói rằng nếu ngươi thấy ta thì ngươi sẽ thấy cha ta. Chúng ta thấy cái gì? Thấy cái gì? Đức tính của Đức Chúa Giêsu, đức tính của Đức Chúa Trời. Trước khi chúng ta muốn thấy điều đó, tôi muốn chia sẻ với quý vị, Chúa là vua của muôn vua mà xuống trần gian này. Quý vị hiểu cái tư tưởng không? Bây giờ tôi hỏi quý vị, nếu quý vị là tổng thống, bây giờ phong chức cho quý vị trở thành là thống đốc của một tiểu bang California, quý vị chịu không? Thôi, cái đó cũng là hơi cao. Hay là thị trưởng của thành phố El Monte, đường nó cũng hơi cao nhiều quá. Hay là trưởng một cái làng, cái con đường nào Brian hay là đường khác này thôi, cũng còn cao quá. Hay là chủ một căn nhà nào đó, thôi cũng còn cao quá. Hay là một người tầm thường, hay là một người ăn xin, hay là một người vô gia cư. Quý vị hiểu cái tư tưởng không? Ngài là vua của muôn vua. Bây giờ không phải xuống trần gian này để vua của trái đất này, không phải là thủ tướng của một quốc gia. Hạ cấp tới cái mức nào mà quý vị có thể mà nghĩ ai mà thấp nhất trên trần gian này Chúa sẽ hạ tới mức đó? Này quý vị chắc chưa hiểu ý tôi nói. Chúa sẽ tìm cách hạ xuống. Quý vị mà nghĩ ai mà thấp nhất trên trần gian này? Bây giờ tôi hỏi anh có nhà ở không? Anh có chiếc xe không? Bây giờ tôi muốn người nào mà không có chiếc xe, anh cho tôi biết người nào không xe, không nhà ở. Những người vô gia cư. Có nghĩa là Chúa sẽ hạ thấp tới nỗi mà không một người mà bằng cùng hết trên trái đất này. Quý vị có bao giờ nghĩ cái tư tưởng đó không? Tại vì Chúa muốn làm sao mà cứu tất cả những người mà thấp nhất ở trên trần gian này, mà hiểu được cái hoàn cảnh của họ. Tại vì không là người ta nói Chúa đâu có giống như con đâu mà Chúa hiểu con. Chúa đâu có về đi ăn xin mà giống như là Chúa hiểu con. Chúa đâu có nằm ở trên cái đường phố mà không có tấm ra mà che thân. Chúa đâu hiểu. Không, Chúa hiểu. Chim trời có tổ nhưng mà con người không có gối. Không có gì. Hãy gọi cho đồng. Quý vị hiểu cái tư tưởng như Chúa hạ thấp mình tới mức mà chúng ta không hiểu được. Tới nỗi mà con người nghĩ rằng làm sao mà vua của muôn vua mà xuống trần gian như thế? Tại sao? Không lẽ là phải xuống trần gian làm sao để cho mọi người phục, mọi người quỳ lại? Cho nên chúng ta hiểu sai cái tư tưởng của Chúa rồi. Chúa đến đây không phải để người ta phục vụ, mà chính Chúa gì? Phục vụ người ta. Tại sao Chúa nói câu đó? Tại vì quý vị và tôi cũng như thế, chúng ta sanh ra để phục vụ người khác, chứ không phải đợi cho người khác phục vụ mình. Cho nên Chúa phải xuống đây bởi bản chất của Đức Chúa Trời để cho quý vị hiểu được bản tánh của Đức Chúa Trời là như thế nào? Bản tánh Đức Chúa Trời như thế nào? Thương bà chị em, bản tánh Đức Chúa Trời như thế nào? Chúa muốn giải thích cho tất cả con cái của Chúa hiểu được cái tư tưởng đó. Chẳng có tình yêu thương nào lớn hơn vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Cái tư tưởng nó cao siêu với con người, nhưng mà đó là bản tánh của Đức Chúa Trời. Mà bản tánh Đức Chúa Trời đó cũng là gì? Là bản tánh của chúng ta. Tại vì Chúa dựng nên chúng ta theo hình thể của Ngài. Cho nên Ngài ngôi lời trở nên xác thịt đến chi? Để chúng ta thấy được Đức Chúa Trời như thế nào. Thưa bà chị em, nhiều người xa thấy sai lầm Đức Chúa Trời xa vời, mới cho chờ đợi chúng ta làm một điều gì sai để Chúa phạt. Không phải. Chúa xuống đây để chết cho chúng ta, để cứu chúng ta. Dù tội lỗi chúng ta đổi như không điều, Chúa làm gì? Để trắng như tuyết. Thương bà chị em, Chúa phải che đậy sự vinh hiển của Chúa xuống trần gian này. Mà chúng ta không hiểu, chúng ta tưởng Ngài bị đánh đập, nhưng mà Ngài bị đánh đập vì chúng ta. Giống như một người lấy roi, tại vì anh có tội không đánh, nhưng mà người khác, Chúa Giêsu nhảy lên để che cái lưng của mình để bị đánh. Mà con người tưởng là cái người bị đánh nó là làm tội. Chúa chết, Chúa đánh đập là vì tội của chúng ta. Nhưng mà câu chuyện chưa hết, thương bà chị em. Chúa thăng thiên, Chúa về trời, chứ không phải ngồi ở đó để đón phạt giống như nhiều người tưởng. Vì một ngày nữa Chúa sẽ trở lại. Và Chúa đã giải thích cho chúng ta thấy một điều rất quan trọng. Chúng ta xem ở trong sách Khải Huyền đoạn 3 câu số 4. Chúa đang đứng giữa trời và đất để cầu thay cho chúng ta. Vì chúng ta với Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha không còn nói chuyện nhau được, không có thông công nhau được. Tại sao? Tại vì Chúa không hiểu lời của chúng ta sao? Quý vị, Đức Chúa Trời có hiểu được cái ngôn ngữ của con người không? Hiểu được chứ, nhưng mà con người không hiểu được ngôn ngữ của Đức Chúa Trời. Đúng không? Cho nên nhiều lần Chúa muốn nói chuyện cùng với chúng ta và nén cái từ ngữ của Thượng Đế hay Đức Chúa Trời xuống cái ngôn ngữ của người, mà con người cũng không hiểu nữa. Tại sao? Vì chúng ta không có cái cặp mắt thiêng liêng, cái tư tưởng thiêng liêng để hiểu được. Thì Chúa mới rằng á, Chúa sẽ đại diện cho con người đứng trước mặt Đức Chúa Trời để cho Đức Chúa Trời tiếp tục thông công với chúng ta. Chúng ta xem ở trong Khải Huyền đoạn 3 câu số 4 nói rằng phần cuối cùng, những kẻ đó là chúng ta đó sẽ mặc áo trắng mà đi cùng ta. Có nghĩa là sao? Chúng ta sẽ bằng áo của sự công bình Đức Chúa Trời, của Đức Giêsu, vì họ xứng đáng như vậy. Có nghĩa là khi mà quý vị đã tiếp nhận Chúa rồi đó, chúng ta không phải là mình nữa. Mình bằng áo của Đức Chúa Giêsu. Cho nên khi mà Đức Chúa Cha mà nói chuyện cùng với chúng ta đó, là nói chuyện qua Đức Chúa Giêsu, qua cái áo ấy. Tại sao? Chúng ta công chính bởi huyết máu Đức Chúa Giêsu. Nếu mà quý vị nhớ nha, quý vị nhớ nha, quý vị bằng cái áo nhơ nhúc mà lên tới gặp tổng thống, chúng ta thôi tôi đi ra đi, nhưng mà vừa vô đó rồi á, là tôi đứng kế bên ngoài, tôi khoác cái áo trắng, áo vest đến vô gặp tổng thống, thì tự nhiên sao thấy không, mình đang có mặt ở đây. Cho nên thương bà chị em, chúng ta không có một cái điều gì đáng bước vào thiên đàng, nhưng mà Chúa đã bao chúng ta lại. Tại sao? Chúa đã chết và Chúa đã chiếm lấy sự sống và cho chúng ta. Nhớ, Chúa nhận sự chết để chúng ta nhận được sự sống. Khi vào đó chúng ta mới trở lại thông công với Chúa. Ngày xưa chúng ta thông công với Chúa không được. Ngày xưa con người của Chúa thông công với Đức Chúa Trời không được. Phải qua một thầy tế lễ, qua một người khác, qua một người tiên tri. Mà ngày cuối cùng sao? Chúng ta thông công trực tiếp với Đức Chúa Trời. Có phải không? Cho nên khi một quý vị đến nghe mục sư cho cầu nguyện cho tôi, tại tôi nghe đó là mục sư cầu nguyện có linh nghiệm lắm không? Lời cầu nguyện của quý vị và lời cầu nguyện của mục sư hay là bất cứ một giáo chủ nào, mục sư nào, một linh mục nào, nó cũng nghe bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta không cần phải cầu xin qua một người khác. Chúa đã sai con một đến chết thời gian để cho chúng ta thông công với Chúa. Nếu không có sự chết của Chúa thì chúng ta còn rất xa, xa Đức Chúa Trời vô cùng. Chúng ta không hiểu xa như thế nào. Xa tới nỗi là chúng ta không còn thấy sự sống đời đời. Chúng ta bị lôi cuốn vô cái hàng sinh lão bệnh tử. Chúng ta không biết gì hơn. Mà Chúa đến đây để chúng ta thấy được sự sống. Tôi xin tóm tắt là quý vị và tôi cần phải thấu hiểu được chính Đức Chúa Trời qua Đức Giêsu xuống trần gian này. Nó không phải đơn giản giống như quý vị nghĩ là một người bước vào thế gian này đơn giản đâu. Chúa phải tìm mọi cách để đến trần gian này gần gũi với chúng ta. Chúa phải hạ mình tột độ để cho quý vị thấy. Chúa phải thay đổi như thế nào để quý vị không bị chối xoáng, quý vị không mù lòa. Chúa muốn đến đây như thế. Và không chỉ như vậy, mà khi Ngài trở về trời, Ngài cũng bằng cái áo của nhân loại. Quý vị hiểu cái tư tưởng đó không? Chắc không biết quý vị kiểu. Ngài vẫn bằng cái áo của nhân loại, có nghĩa là sao? Ngài cũng vẫn tiếp tục cái nhân tính của con người. Tôi không biết là Chúa bắt buộc làm như vậy hay là thay đổi được hay không, tôi không biết. Nhưng mà một điều mà tôi có cảm giác rằng là Chúa muốn bằng cái áo của nhân loại vì tôi là nhân loại. Chúa muốn gần gũi với tôi. Chúa muốn thông công với tôi. Chúa không muốn ngồi trong một cái ghế vinh quang phú quý. Chúa muốn ngồi cùng với chúng ta. Chúa muốn gọi chúng ta là bạn. Quý vị hiểu cái tư tưởng không? Chúa muốn. Và khi Chúa trở lại, khi Chúa trở lại lần thứ hai, không bao lâu nữa Chúa sẽ trở lại. Chúa sẽ trở lại bằng cách nào? Chúa sẽ che đậy cái ánh sáng sáng láng sự vinh quang của Chúa khi Chúa trên trần gian nào? Yes or no? Không. Chúa đến sự vinh quang rực rỡ. Mà nếu chúng ta có áo trắng, nếu chúng ta có được bản tính của Đức Chúa Trời bọc lấy cái tội lỗi nhân loại của mình đây á, thì chúng ta sẽ không bị mù lòa. Tại sao? Tại chúng ta với Chúa là một. Xin lỗi quý vị đừng hiểu lầm, tôi nói là một. Là một nghĩa là chúng ta là con của Chúa. Chúng ta thấy Chúa mặt đối mặt được. Chứ không phải chúng ta là Đức Chúa Trời, không phải. Khi Chúa đến là chúng ta trở thành con cái của Chúa. Chúng ta không còn sợ hãi gì cả. Mà nếu mà chúng ta không chấp nhận Chúa, chúng ta không mặc áo trắng ấy, sự công bình của Chúa đó, mà chúng ta tiếp tục là đời sống theo bản ngã của nhân loại đó, thì khi Chúa trở lại sao? Ánh sáng trôi lò làm chúng ta mù lòa. Có những người ở trên đồi núi nói, tôi muốn chết, thà đá đập xuống tôi chết còn hơn là lửa của Chúa đến. Vì nghĩ tư tưởng không? Nhưng mà chúng ta không. Ánh sáng của Chúa nó đẹp, nó sáng đẹp đẽ vô cùng. Nhưng đối với người ngoài, ánh sáng của Chúa giống như một lửa thiêu đốt. Cho nên Chúa xuống đây trở thành con người để chúng ta ngày nay trở đi có áo sự công bình. Quan trọng quý vị muốn bạn lấy hay không, quan trọng quý vị muốn tiếp nhận hay không, quan trọng quý vị muốn bao phủ tình yêu của Chúa, đức hạnh của Chúa trong đời sống của mình hay không. Đó là cái chủ yếu ấy. Tại sự chết của Chúa đã xảy ra rồi, đã trở nên xác thịt rồi, đã ở cùng với chúng ta. chúng ta chỉ tiếp nhận thôi. Đó tại sao có lễ thực thánh, để chúng ta suy gẫm và nhớ đến Đức Giêsu phải tìm mọi cách xuống đây để chứng minh cho chúng ta thấy Ngài chết cho chúng ta. Không chết cho bất cứ ai nhưng trên những hành tinh khác, không phải chết cho Satan, không phải chết cho những người họ hàng nào á, chết cho quý vị nè, chết cho quý vị đang ngồi đây nè, chết cho bản thân của tôi nè. Tại Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho ai hãy tin con ấy không bị hư mất mà gì, mà được sự sống đời đời. Cầu Chúa ban phước cho con cái của Chúa khi chúng ta suy gẫm sự sống và sự chết của Chúa trong tiệc lễ chiên không, thì chúng ta là sự chết của Ngài đã xảy ra cho đời sống của chúng ta. Cầu Chúa ban phước cho con cái của Chúa trong buổi thờ phượng hôm nay và khi chúng ta bước vào lễ rửa chân cũng như là lễ tiệc thánh. Xin mời quý ông hướng dẫn từng hàng ghế một để chúng ta ra dự lễ rửa chân. Cảm ơn rất nhiều.